Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2021, cũng là dịp chuẩn bị chào đón một mùa xuân mới, vui Tết cổ truyền Tân Sửu 2021. Phần đầu chương trình văn hóa văn nghệ hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn bài viết của tác giả Nguyễn Xuân Lạc đăng trên báo Văn nghệ số Xuân Tân Sửu 2021 với nhan đề Tình yêu, niềm tin và sức mạnh Việt Nam. Tiếp đó là truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Đàn sóc đã về. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Nhiệm kỳ đại hội lần này là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực tiễn 91 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Một mùa xuân mới đang về, mùa xuân của niềm tin và khát vọng vì sự phát triển cường thịnh của đất nước, sự trường tồn của dân tộc. Tác giả Nguyễn Xuân Lạc có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ số Xuân Tân Sửu 2021 với nhan đề Tình yêu, niềm tin và sức mạnh Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Lịch sử nhân loại đã chứng minh, khi con người có niềm tin thì sẽ có sức mạnh. Niềm tin càng vững chắc thì sức mạnh càng lớn lao. Ở nước ta, trong thời đại ngày nay, đó chính là niềm tin của Đảng đối với dân và niềm tin của dân đối với Đảng. Hai niềm tin này cộng hưởng với nhau, hòa với nhau là một, ý Đảng là lòng dân, để thành một sức mạnh vĩ đại Việt Nam. Trong lời khai mạc lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao, 30 năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình. Bác khẳng định, Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao. Nhưng khi nói đến 30 năm phấn đấu và thắng lợi, người lại nhấn mạnh cái ý biết bao nhiêu tình. Tình ở đây chính là tình Đảng đối với dân và tình dân đối với Đảng. Cái tình lớn đó đã góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của cách mạng và thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân. Tất cả đã được nói lên bằng những câu thơ ân tình thủy chung. Ân tình ấy vang lên rộn rã trong trái tim người thanh niên cộng sản Tố Hữu khi anh được đứng trong hàng ngũ quang vinh của Đảng lúc mới 18 tuổi. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim. Hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Từ ấy. Và lắng sâu trong lòng nhà thơ lãng mạn trước cách mạng trong ngày ông được kết nạp vào Đảng. Ngày vào Đảng, đất trời như đổi khác. Những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt. Đá sỏi cây cằn, sao bỗng thấy thiêng liêng. Giọng nói quen nghe, màu đất quen nhìn, bỗng chăn chứa trăm điều chưa nói hết. Tôi đứng dưới cờ, đưa tay tuyên thệ, trên đất quê hương mang hình bóng mẹ. Ngỡ chừng như vừa sinh lại lần đầu, Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn sau. Kết nạp Đảng trên quê mẹ, chế Lan Viên. Lý tưởng của Đảng đã có sức mạnh cảm hóa và giáo dục, khơi gợi ngay cả những nhà thơ lãng mạn trước cách mạng tháng 8 như Chế Lan Viên. Ông đã được tái sinh và câu thơ Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn sau chính là lời tri ân sâu sắc của nhà thơ đối với Đảng kính yêu. Không chỉ đem lý tưởng cách mạng đến với nhân dân mà từ truyền thống dân tộc, Đảng đã nâng người dân lên tầm cao của thời đại, bồi đắp cho họ những phẩm chất của con người mới. Các bài thơ xuân của Tố Hữu đã nói lên thấm thía cái ân tình sâu nặng ấy của Đảng đối với nhân dân. Khi miền Bắc bước vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965, ông viết: Có gì đẹp trên đời hơn thế? Người yêu người, sống để yêu nhau. Đảng cho ta trái tim giàu, thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà bay. Bài ca Mùa Xuân năm 1961. Trong cao trào Trung Mỹ cứu nước, ông lại viết: Cảm ơn Đảng đã cho ta dòng sữa, 4.000 năm chan chứa ân tình. lấy nhân nghĩa thắng hung tàn bạo chúa, kiếp tỳ nô vùng dậy chém Nghê Kình, chào xuân 67. Và sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, nhà thơ càng thâm thí ân tình của Đảng. Xứ sở mình có đủ nắng quanh năm, cuộc sống ấm ân tình với Đảng, lớn khôn chung một sẽ hóa thành trăm, đời sạng rỡ mỗi con người tự sáng. Với Đảng, mùa xuân tháng 1 năm 1977. Nhưng cái điều bao trùm và cốt lõi nhất cũng là điều tâm huyết nhất của Tố Hữu khi nghĩ về Đảng. Đó là Đảng đã cho ta được làm một con người chân chính, tốt đẹp, đúng với nghĩa con người. Suy nghĩ này đã đến với nhà thơ khi ông ca ngợi chiếc mũ tay bèo của anh giải phóng quân trong Mùa Xuân Mậu Thân lịch sử. Ta muốn hỏi Trường Sơn, có đỉnh nào cao hơn chiếc mũ kia của chủ nghĩa anh hùng cách mạng? Cảm ơn Đảng của chúng ta, Đảng làm ra ánh sáng. Người chưa đưa ta lên được sao kim, nhưng đã cho ta một linh hồn và một trái tim, biết lẽ phải, biết yêu thương, căm giận, biết đi tới và làm nên thắng trận. Bài ca Xuân 68. Phải chăng đây cũng là một trong những điều vĩ đại nhất của Đảng, khiến cho Đảng cách mạng, đồng thời cũng là Đảng nhân đạo, nhân văn nhất. Như Bác đã tự hào khẳng định trong câu thơ của Người, Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Đáp lại tình Đảng cao đẹp và nhân văn ấy là tình dân thắm thiết, thủy chung với Đảng. Ở đây, tấm lòng của nhân dân đối với Đảng thật chân thành, bền vững, sắt son. Nhớ lại những ngày cách mạng còn trứng nước gian nan, nhân dân ta đã yêu thương đùm bọc và hết lòng bảo vệ Đảng đến cùng. Hình ảnh mẹ Tơm trong thơ Tố Hữu là hình ảnh tiêu biểu và cảm động về người mẹ nuôi dấu cán bộ thời tiền khởi nghĩa trước cách mạng tháng 8, đã bảo vệ Đảng bằng lòng thương yêu và cả tính mạng của mình. Con đã về đây, ơi mẹ Tơm, hỡi người mẹ khổ đã dành cơm cho con, cho Đảng ngày xưa ấy, không sợ tù gông, chấp súng gươm. Những con người sống trong cát, chết vùi trong cát, lại chính là những trái tim như ngọc sáng ngời. Biết bao con người như thế đã khiến Tố Hữu có thể khái quát lại để viết nên những dòng thơ thật xúc động về họ trong bài thơ 30 năm đời ta có Đảng, xoáy vào lòng người một tình cảm thiêng liêng sâu nặng, tình dân với Đảng. Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng, tấm lòng son chói sáng nghìn thu, mặt trời có lúc mây mù, trái tim kia vẫn đỏ bầu máu tươi. Dù khi tắt lửa tối trời, vững lòng quyết sống không rời Đảng ta, dù khi giặc khảo giặc tra, cắn răng thải chết không xa Đảng mình. Gắn bó với dân và được dân tin yêu, đùm bọc như thế, đó là một Đảng vĩ đại. Và Tố Hữu đã nói lên được điều đó sâu sắc, thấm thía qua bài thơ. Mối quan hệ gắn bó Đảng dân, dân Đảng bền vững, thủy chung ấy còn được ông ghi lại trong một bức tranh thơ rất đỗi bình thường trong cuộc kháng chiến chống Pháp, mà lại trong sáng và cao đẹp biết bao, bởi nó được tỏa sáng và ấm nóng trong tình dân nghĩa Đảng. Uống ngụm nước suối trong đỡ khát, trong trời cao mà mát tâm can, 9 năm nắng núi mưa ngàn, nắng mưa có Đảng, cơ hàn có dân, 30 năm đời ta có Đảng. Và trong buổi chia tay lịch sử giữa quê hương cách mạng Việt Bắc với Trung ương, Chính phủ, bộ đội cán bộ sau chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Pháp để chuyển cách mạng sang một giai đoạn mới, tiếng ca đồng vọng của cả người ở lại và người về xuôi đều thiết tha, sâu nặng ân tình với Đảng. Lòng ta ơn Đảng đời đời, ngược xuôi đôi mặt một lời song song. Ngàn năm xưa nước non hồng, còn đây ơn Đảng nối dòng dài lâu. Ngàn năm non nước mai sau, đời đời ơn Đảng càng sâu càng nồng. Việt Bắc Tố Hữu. Đảng dân ở đây cũng chính là Đảng Việt Nam. Có phải vì thế mà Hoàng Trung Thông đã thốt lên những câu thơ không nén nổi tự hào về Đảng Việt Nam? Ôi Việt Nam hay tiếng diệu kỳ, một tiếng Đảng vang lên kiêu hãnh, ta suốt đời nguyện là người lính, dưới cờ Đảng thân yêu, gieo mầm thơ trên cuộc sống phỉ nhiêu. 91 năm qua, Đảng đã đi vào cuộc sống của nhân dân ta, ở trong sâu thẳm trái tim của họ. Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Đảng đã cho tôi sáng mắt, sáng lòng. Dù cho vật đổi sao rời, nguyện cùng Đảng, Bác, một lời sắt son. Lời ca tiếng hát đã vang lên từ mọi tấm lòng biết ơn, ca ngợi Đảng của nhân dân ta khắp mọi miền đất nước. Mà những tiếng thơ trên đây là những tiếng lòng tiêu biểu nhất dâng lên Đảng kính yêu. Ca ngợi Đảng cũng là ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi đất nước, dân tộc Việt Nam, và trong chiều sâu của nó, ca ngợi Đảng cũng chính là ca ngợi lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà Đảng đã vạch ra và đang lãnh đạo nhân dân ta thực hiện kỳ được lý tưởng đó trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Lý tưởng đó đang từng ngày trở thành hiện thực tươi đẹp trên tổ quốc ta, chắp cánh cho tâm hồn mỗi người bay thêm cao, thêm xa khi bước vào kỷ nguyên mới. Hạnh phúc biết bao khi chúng ta được đi trên con đường ấy và chiến đấu dưới lá cờ vinh quang ấy của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Công xỉ vinh bằng chiến đấu dưới cờ Đảng chói lọi, Hồ Chí Minh vĩ đại. Chính tình yêu, niềm tin ấy đã làm nên sức mạnh Việt Nam hôm nay.
Đảng đã cho ta một mùa xuân để ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non, mang tiếng hát ca chưa tràn niềm yêu đời. Bao năm cỏ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tâm tươi chốn lao tù bao hơn ta. Đường dương hề sáng khi khắp nơi ta có đàn, bóng núi núi dần tiếng chim quê hót vang. Và rồi từ đây ánh sáng soi đời mới, tiếng reo cờ đàn đã thấy nước mai sáng tươi. Đảng đã cho ta một mùa xuân của cuộc đời, Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai, Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan và tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo vào cổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo Đảng, bóng gió tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bàn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp vui, khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta.
Quý vị và các bạn, câu thành ngữ đất lành chim đậu để chỉ những vùng đất an lành, cây cối xanh tươi, nơi con người và thiên nhiên thân thiện giao hòa. Những vùng đất lành cũng còn do con người cùng chung tay chăm chút mà thêm trù phú, xanh tươi. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Đàn sóc đã về. Truyện ngắn này sẽ được gửi tới quý vị và các bạn qua giọng đọc Mai Hạnh.
Minh ơi, dậy, dậy, xem cái gì sau nhà mình kia. Nó choàng tỉnh, thấy bố đang cúi nhìn nó, môi và mắt đều cười. Có gì thế hả bố? Theo tay bố chỉ, nó nhìn ra cửa sổ. Trời bắt đầu sáng, ánh xanh từ vòng cây dâu da xoan sau nhà ngả rợp, đu đưa. Bố nhắc nó, khẽ thôi con, rồi nhón chân mở cửa ban công. Nó nín thở, đặt khẽ từng bước chân. Thấy chưa? Bố nó thì thào. Nó căng mắt, nhìn khu vườn lờ mờ. Vòm râu ra khẽ rung rung. Ôi, kia rồi. Sóc, sóc về. 2, 3, 4, 5. Một đàn sóc đuổi nhau chạy lên, chạy xuống. Chúng giơ hai chân trước lên, ôm quả râu ra chín đỏ, cho vào miệng gặm ngon lành. Nhìn thấy bố và Minh, chúng vẫn bình thản thưởng thức trái cây. Cặp mắt đen nháy, chớp chớp cười. Nó quay lại nhìn bố, mắt bố ngân ngấn nước. Cả ngày hôm đấy, nhà nó ngập tràn luồng gió hạnh phúc. Mẹ vừa nấu cơm, vừa hát. Bố mang cái xe đạp cũ ra, sửa tặng cho cô bé hàng xóm. Lưng áo đẫm mồ hôi, mà miệng tươi rói. Gần 40 tuổi, bố mới lấy mẹ. Lúc đó đã ngoài 30. Hai người cùng làm ở phòng đọc thư viện tỉnh. Bên giá sách ngất nghèo, bố nắm tay mẹ lần đầu. Họ dồn hai phòng tập thể làm phòng tân hôn. 2 năm sau, họ chuyển ra căn hộ chung cư tầng 30 tít tắp. Nó ra đời năm bố 50 tuổi. Những lần nhìn nó chới với bên khung cửa sổ, bố lại lầm rầm. Mình mua nhà đất thôi em ạ. Anh không quen ở cùng mây trời thế này đâu. Nó lên 10, bố mua được đất, rộng, vuông vức, cỏ lút gối. Hôm bố dẫn mẹ đi xem, mẹ cau mày. Rộng thật, nhưng phong thủy không tốt. Anh nhìn xem, bên phải thì trại nuôi lợn, bên trái lò giết mổ gia súc. Cây cối thì còi cọc úa vàng, đường vào thì bé tẹo thế này. Bố thở dài hối lỗi. Mẹ biết mình lỡ lời, vội im bặt. Bố mẹ đều người quê. Cái tật thèm đất, thèm cây ngấm vào xương tủy mất rồi. Gai góc, cỏ dày, bố không sợ. Căn nhà tường gạch 10, lợp tôn, lọt thỏm trong miếng đất. Phần còn lại, bố xào quây làm vườn rau. Góc vườn, bố trồng cây dâu da xoan. Bố mang về cái ang xi măng to, đổ đầy nước. Quanh ang, bố đặt răm chậu cây cảnh, xẻ tiền, lá xanh dày, mát mắt. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cây dâu da cao ngang mái nhà. Trong ang sen nở mấy bông tím tím. Lần ấy nó đi học về, dắt xe vào sân, chưa kịp cất cặp sách, thì bố nó chạy ào ra đón. Minh, ra xem này. Oa, đàn chim sẻ đang tắm trong ang nước. Những chú chim màu nâu nhạt, cánh đốm đen, ngụp cả thân hình bé xíu, sũng nước, rồi vút lên, đậu trên những chiếc rào tre bố buộc chắc chắn làm chỗ cho chúng đứng rỉa lông. Còn trên cao, con xuống tắm, chúng như nhường nhau, canh chừng cho nhau. Thỏa thuê mát, chúng bâu quanh đĩa nhựa bố đặt trên cái quang tết bằng sợi cao su, lắc lư trên cảnh dâu da. Vừa mổ cơm, vừa kêu chích chích. Mang theo hạt cơm trắng trên mỏ, chúng bay lên ngọn cây, cất tiếng trong vắt như cảm ơn người. Đôi mỏ xíu xiu, khuôn ngực phập phồng bé bỏng, mà phát ra tiếng hót kêu sang, tình cảm đến thế. Bố quên cả chén trà trên tay, bất động như tảng đá. Còn nó, mắt không rời nhìn đàn chim, khẽ khàng hỏi. Đàn chim đang hát phải không bố? Chúng đang vui vì phát hiện ra chỗ trú chân an toàn con ạ. Bố vuốt mớ tóc dễ che khét nắng, nói với nó mà như nói với lũ chim. Bố 15 tuổi thì ông mất. Bố bắt đầu câu chuyện như thế. Nhà có hai sào ruộng thụt, chả cấy được mấy hạt thóc. Bố đi học, mỗi bộ quần áo cũ. Nhiều hôm bố mặc áo chưa khô đến trường. Bạn bè lảng xa bố. Chúng chê bố xấu xí, hôi hám. Trong đầu bố, chỉ nghĩ đến cái quần bò như của thằng Thao, cái áo phông in hình con đại bàng như của thằng Chiến. Tiếng sột soạt của quần áo mới cọ làm đau cả não bố. Hôm ấy bố đang cắm cúi bước thì có tiếng gọi. Ê nhóc, chú hỏi tí. Dạ, chú hỏi gì ạ? Bố ngước nhìn người đàn ông trung tuổi, tóc cập gáy, mắt đeo cặp kính đen to bản. Nhóc có biết quanh đây ai bán chim không? Chim trời ý. Cháu không biết ạ. Mà chú mua chim để làm gì? Để nhậu chứ còn để làm gì? Nhà chú ở ngoài phố. Biết ai bán thì bảo chú mua. Bao nhiêu cũng ok hết. Đêm ấy, bố mơ mình mặc bộ quần áo mới, sột soạt, thơm phức. Thằng Thao, thằng Chiến nhìn bố ghen tị. Thế rồi sáng ra, bố lẳng lặng vào làng. Cách nhà không xa, có cánh đồng mồ côi. Người làng đã bỏ quên nó. Ở đấy hàng trăm loài cây thi nhau mọc, vòm lá thâm thấp, âm u. Ngước lên, bố thấy cơ man là chim. Tiếng hót của chúng dày kịt, kéo mặt trời xuống thấp. Bố cầm viên sỏi ném bừa. Một con chim sẻ mũm mĩm rơi bịch trước mặt. Bố vui sướng, chạy đi nhặt một túi sỏi. Mỗi viên to bằng đầu ngón tay út. Vót cái chạng gỗ, chằng dây cao su làm súng. Vút, viên đạn sỏi bay lên trúng đích. Đàn chim khờ khạo lắm. Chúng gương mắt nhìn bố, thơ ngây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sáng hôm ấy bố bắn được hơn 50 con. Quàng hai sâu chim quanh cổ, nhiều con hấp hối, quẫy đôi chân que tăm đạp xước cả cổ. Bố ra phố tìm người đàn ông tóc dài. Ông ta cười ha hả, xỉa tiền đưa cho bố. Cất những đồng tiền dưới gối, bố lại đi nhặt đầy một túi sỏi, chuẩn bị cho cuộc săn bắn sáng hôm sau. Thế bố bắn chim bao lâu thì mua được quần áo mới? Nó không muốn nghe tiếp câu chuyện giết chóc nên ngắt lời. Chỉ một tuần, bố đủ tiền mua áo phông quần bò. Nhưng bố còn muốn mua thêm nhiều thứ khác nữa. Trong lớp, bố thích một cô bạn. Bố muốn mua quà tặng sinh nhật cô ấy. Thế rồi chỉ 10 ngày tàn sát, cánh đồng mồ côi đã toang toác, lá xanh rụng kín gốc cây. Đàn chim bỏ đi hết, chỉ còn tiếng kêu thao thiết vương sợi tơ hồng buông lõng thõng. Bố cuống cuồng lùng sục. Ông chủ nhà hàng báo chưa có khách quý, dứt khoát phải dọn món chim nướng, mỗi miếng một con, nhai rau sáu. Bố khựng lại, có tiếng chích chích khe khẽ. Trên ngọn cây dâu da xoan chín đỏ, bố thấy một tổ chim trụm bằng xăm chiếc lá. Đầu chim mẹ có túm lông đen nhánh, nhô lên hụp xuống. Bố khe khẽ trèo lên nhòm vào tổ chim. Chim mẹ sợ hãi bay vụt lên, trên mỏ cảm mẩu thức ăn. Lũ chim con già đỏ hòn, run run há mỏ. Cặp mắt non chưa mở hết, không nhìn thấy bố nạp viên sỏi nhọn hoắt vào súng cao su. Vút, bố chỉ kịp nhìn chim mẹ, lông sẫm máu, rơi sượt qua mặt bố, rồi ngất đi. Tỉnh dậy, bố thấy mình nằm dưới gốc cây, tổ chim rơi bên cạnh, nát nhoét. Bố gượng ra khỏi cánh đồng mồ côi, chạy về nhà. Vừa tới đầu ngõ, một bà hàng xóm túm lấy tay bố, rền rĩ. Trời ơi, mày đi đâu mà giờ mới ló mặt về hả? Mẹ mày cuốc vườn, bị sỏi bắn vào mắt, người làng đưa đi viện rồi. Bà nội nằm trên giường, nhìn bố bằng đôi mắt băng trắng toát. Mắt trái của bà đã phải múc bỏ. Nó ôm chặt bố, không muốn nghe bố kể nữa, không muốn nhìn thấy nước mắt bố mắc nghẹn ở những nếp nhăn hằn trên má. Bố ơi! Thế còn những chú sóc thì sao hả bố? Bố đọc được câu chuyện rằng, xa xưa, sóc là thủy tổ của chim sẻ. nhà nào sóc đến ở, có nghĩa là nhà đó cũng được chim sẻ yêu quý. Bố đứng dậy, lấy nắm ngô cho vào đĩa, đặt lên quang treo trên cành dâu ra. Mấy con sóc nhanh chóng trèo đến thò vào đĩa, thưởng thức món ngon. Cái đôi bông dựng ngược, rung rung khoái chí. Bây giờ nó mới nhìn kỹ, cái quang treo là khẩu súng cao su của bố năm nào. Sợi cao su nhún nhảy theo bước chân đàn sóc nhí nhảnh nô đùa.
Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan, tiếng hát vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điệu nhạc xuân êm như bức tranh tô đẹp thêm.
Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhắm chén vui tới chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên mây, xuân tâm tư hương nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp đều quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương.
Lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh tao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm tình, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế luôn mong đợi xuân. Trong lòng mình chứa chan, tiếng hát vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điệu nhạc xuân êm như bức tranh tô đẹp thêm.
Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên mây, xuân tâm tươi hương nồng.
Xuân nào nào thật tuyệt vời mùa xuân thanh tao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm sinh, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế luôn mong đợi xuân. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế luôn mong đợi xuân.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc. Và đừng quên thực hiện thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19 để chuẩn bị đón Tết cổ truyền Tân Sửu thật sự an toàn, vui tươi và tiết kiệm. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chào Xuân Mới 2021.